Nam mô A Di Đà Phật. Chúng ta tiếp tục câu chuyện đang dang dở. Những vấn đề này nó cụ thể quá, cho nên xin quý vị có thể là tham khảo thêm với các vị ban ngôn niệm. Và cái phần mà cái quy luật, những quy định cho cái người gia đình, chúng ta chỉ nói sơ qua, lướt qua cho vị nắm vững thôi. Ai có quyền quyết định hộ niệm trong bệnh viện hoặc ở nhà? Tức là xin thưa với chư vị, khi nói cái này thì em nói thêm cho chư vị biết là thường thường hộ niệm trong bệnh viện rất khó được thành tựu. Ngay như dư âm này cũng thường hay leo léo cái miệng nói hộ niệm, nhưng mà khi gia đình quyết định là thôi để mẹ tôi chết trong bệnh viện đi, là dư âm là thấy xuống tinh thần. Từ tinh thần phấn khởi lúc đầu nó xuống như giống người ta gọi là diều, đứt cái dây con diều, chứ không phải thả diều có gió nó bay lên, nhưng mà cái đứt cái dây nó lão chạy xuống, nó không bay lên được nữa. Khó vô cùng. Bây giờ mình lỡ mình hộ niệm người ta rồi, người ta quyết định như vậy, chẳng lẽ bỏ người ta sao? Cũng phải đành đi hộ niệm. Nhưng mà bảo rằng hộ niệm đến mà thành tựu vô cùng khó, khó quá đi. Đó là sự thật. Cho nên mong chư vị hiểu được, nghe nó khó quá đi thì chúng ta tìm cái dễ hơn. Chẳng phải đem về nào là chắc chắn, nhưng mà dễ hơn. Nếu có cái sự sơ suất nào, chúng ta có thể tìm cách điều giải, hóa giải, gỡ rối, hy vọng. Để có nhiều hy vọng hơn để vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Còn nếu chắc chắn thì không có gì chắc chắn cả. Ban hộ niệm toàn quyền quyết định, gia đình không được ý kiến vào vấn đề này. Quyết định như vậy đúng hay sai chứ vậy? Sai. Nếu mà gia đình nói là ban hộ niệm toàn quyền quyết định thì thôi, tôi đâu có nói là có những lúc tôi hộ niệm mà những người quyết định để trong bệnh viện, mình cũng đành vô bệnh viện thôi. Tức là gia đình người ta quyết định như vậy thôi, mình chịu thua. Mình cũng đành vô đó mình hộ niệm, tại vì lỡ rồi làm sao bỏ đây. Nhưng mà nói trước là chúng tôi sẽ cố gắng hết sức thôi, chứ không biết làm sao cả. Không đơn giản gì. Như nãy mình nói, ở trong bệnh viện thực sự có nhiều điều khó. Ví dụ như ở Việt Nam, làm sao chư vị có thể hộ niệm một người bệnh ở trong Việt Nam, trong khi một cái quốc gia nghèo, dân đông, bệnh viện không đủ, một cái giường nhỏ xíu 3-4 người nằm trên đó, làm sao chúng ta hộ niệm đây? Chư vị nghĩ coi. Ở tại nước ngoài người ta có thể cho mình cái phòng, đúng đấy, nhưng mà phòng bên cạnh đang cần yên nghỉ, làm sao chúng ta có thể hộ niệm qua đêm? Rồi còn những vấn đề khác nữa. Cho nên thường thường chúng ta không được quyền quyết định cứng rắn, nhưng mà chúng ta khuyên nếu đem về nhà thì cái xác suất lớn hơn, mạnh hơn, có hy vọng mới cứu được. Còn chư vị quyết định ông đó, chúng tôi lỡ rồi, chúng tôi quyết lòng cũng thành tâm cầu, nhưng mà bảo rằng chắc chắn chúng tôi không có bao giờ chắc chắn được. 50% được không? Không nổi. 30% được không nổi. 20%. 20% thành công, 80% không thành công, làm sao có thể cứu? Khó vô cùng. Gia đình quyết định ban hộ niệm không được quyền ý kiến đến, đúng hay sai? Cũng sai luôn. Trước khi mình điều định với gia đình, khuyên bảo qua lại, tức là chúng ta có ý kiến đến. Nhưng mà đến sau cùng gia đình quyết định như vậy thì chúng ta cũng không cách nào, nó bắt buộc gia đình mới đem về. Không ai bắt buộc ai cả, tất cả đều do tự nguyện. Cho nên cái câu thứ ba có lẽ là đúng. Ban hộ niệm thì cố vấn, gia đình cần nên nghe lời ban hộ niệm, tìm cách xin xuất viện sớm khi thấy tình trạng không còn có cách cứu chữa được. Đúng không chư vị? Bàn bạc với nhau kỹ càng. Bác sĩ nói không cách nào có thể cứu được nữa thì để trong bệnh viện cũng chết, đem về nhà cũng chết. Nhưng người quyết lòng đem về nhà, họ có cái tín tâm, họ có cái vững tâm, họ có cái tha thiết vãng sanh Tây Phương Cực Lạc hơn, thì mới có cơ hội. Xin thưa thật với chư vị, ở trong bệnh viện rất khó, rất khó, rất khó. Khó về vấn đề oán thân trái chủ, khó về vấn đề cảnh giới vô hình phá hoại, khó về cái điều kiện không cho phép. Có nhiều người ở nhà thì thấy cái giường của mình yếu, ở trong bệnh viện cái giường hay quá, bắp nút chạy lên chạy xuống, nằm tối quá, mái quá chứ gì. Nhưng mà thực ra những cái tiện nghi này, nó là tiện nghi cho người sống, cho người bệnh, cho cái tiện nghi cho người muốn vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Xin thưa thẳng với chư vị là chính vô âm này chưa từng thấy một người nào mà ở trong bệnh viện mà được vãng sanh hết. Khó vô cùng. Cho nên chúng ta phải điều định trước, hiểu trước, nghe biết trước rồi chúng ta phải cố gắng dặn con cái. Hễ mà khi bác sĩ nói không cách nào cứu chữa được thì ở trong bệnh viện mẹ cũng chết, ở trong bệnh viện cha cũng chết. Thôi đem cha về, các con hãy nghe lời, đem về đi, ban hộ niệm giúp cho. Người ta không lấy đồng tiền nào đâu, tôi bảo đảm cho vị. Nếu mà một ban hộ niệm mà chân thành, người ta làm, người ta không lấy đồng bạc nào đâu. Ta nhiều khi ta xin nghỉ làm, xin nghỉ không lương để ta đi làm giúp cho mình. Người ta không phải là vì đồng tiền của mình đâu, mà hành hạ người ta, bắt người ta vô bệnh viện rồi chừng nghĩ không có thành tựu cái mình đem mình đâu thừa, tội nghiệp cho người ta. Những vị mà đi hộ niệm toàn là vị Bồ Tát không, tôi biết Bồ Tát không đấy. Không phải đơn giản đâu. Hộ niệm trong bệnh viện hoặc ở nhà đều tốt, không cần phải bàn tính làm chi, đúng không? Sai. Nó rõ rồi. Bệnh viện khó lắm, bệnh viện khó lắm. Như vậy biết rồi, còn gì nói nữa chị? Vấn đề khác. Vấn đề chăm sóc người bệnh theo pháp hộ niệm, gia đình cần phải làm gì? Đúng là cái đây là những cái guideline, những cái mẫu mực cho chúng ta theo. Chăm sóc như thế nào đây? Nhờ ban hộ niệm đảm trách lại nhất, vì họ có nhiều kinh nghiệm hơn. Đúng không? Sai. Đúng không? Sai. Không thể nào bắt hộ người ban hộ niệm mà chăm sóc cho người bệnh của mình được. Người thân phải lo chăm sóc người bệnh. Người thân phải lo. Gặp trường hợp có nhiều người có một mình này thì làm sao? Thì đạo tràng chúng ta cũng chia nhau mà làm chứ sao? Đấy là cái trường hợp đặc biệt, đúng không chưa vậy? Đạo tràng chúng ta có 20 người, 10 người phát tâm đi, thay phiên nhau, một người một ngày, thì ngày 10 ngày sau ấy mới tới chăm sóc người bệnh. Đúng, chúng ta có thể làm vậy được. Cho nên nhiều người mà không có thân nhân, có nhiều khi mình tưởng là xui chứ mà hên đấy. Tại vì không có gia đình thì không có gia đình phá hoại. Nhờ người hộ niệm người ta giúp cho, hay lắm đấy, tuyệt vời lắm đấy. Lúc đó là đặc vị đặc biệt. Chứ vị có phát tâm được không? Được chứ sao không được. Cái đặc biệt mình cứu người ta mà. Nhưng mà còn có người nhà thì giờ tôi yếu quá. Được, anh yếu thì tôi cũng có thể, tôi sẵn sàng tham gia vào. Chứ mà đương không, mình đương đặt cái điều kiện là ban hộ niệm phải chăm sóc cho người nhà thì chết. Cài vào cái thế này là chết ban hộ niệm đấy. Ở đây chúng ta 3 năm mới kiếm được người. Chúng ta còn đứa trời đứa trăng nhé. Giờ Việt Nam một đêm người ta phải làm 3 ca thì mà đêm nào cũng vậy hết trơn, mà không biết người ta chăm sóc nữa thì làm sao được. Cho nên nó có cái thuận lợi đâu, nó không có cái thuận lợi đó. Luôn luôn phải có ít nhất một người thân ở bên cạnh người bệnh để niệm Phật chăm sóc, đúng không? Khi đã bắt đầu hộ niệm, biết rằng biết sống chết như thế nào, luôn luôn phải nhắc nhở cái người nhà phải có người bệnh ở bên cạnh, đừng có để người ta nằm một mình. Tại sao vậy chứ vị? Đơn giản lắm. Người bệnh mà thấy mơ mơ u ớ, chúng ta đập đánh thức ra giờ: mẹ ơi, mẹ, các con ơi, niệm Phật đây, có gì đâu mơ dữ vậy? Trời ơi, mẹ thấy cái này cái nọ dữ quá. Không đâu mẹ, không có gì đâu. Tại vì mẹ nằm ngủ mới tính, con cũng bị như vậy. Bệnh có mình cũng nói ăn, nói đại đi. Cũng giống người hộ niệm ấy. Người ta khai mà ta thấy này thế nọ sợ quá. Chứ không, dạ con đi hộ niệm con tính vậy mà nhiều lúc con cũng có như vậy. Mình có không mình cũng nói đại. Để chi? Người ta à, tôi tưởng mình tôi chứ vì không có thì thôi, chuyện này chuyện bình thường. Phải chuyển tất cả những cái sợ hãi, những cái kinh hoàng, những cái mà khủng hoảng của họ thành bình thường. Để mình tìm cách vực cái tâm họ dậy. Đó là cách của người hộ niệm. Đừng nên hộ niệm người bệnh thì sợ có một mà mình sợ tới 10. Có nhiều trường hợp như vậy, cứ trời chứ bà này, mình còn giải giải, còn những cái ao dài đó chủ nó nhập vô mình làm mình chết, thì mình sợ vô cùng. Sợ thì đừng có đi hộ niệm. cái gì nó cũng có cái duyên cái nợ, người ta làm gì có cái chuyện mà muốn làm sao làm. Cho nên tôi sẵn đây tôi nói chuyện có cười đó. Tôi có điều giải một cái chuyện mà cái nhập thân. Nhập thân mà cũng hay lắm. Nhập thân mà rồi người ta khuyên tới cái điều tràng đó niệm Phật đi. Cái người mà nhập vô cái đứa cháu đó. Thì có một người bà chị cũng chết rồi, nhập thân vô cái người em khuyên ấy, thôi chú ơi chú đừng phá đứa cháu nữa, thôi chú đi lo tu. Thì cái ông nó dẫn cái đứa cháu vô đừng cái đào đàn nó tu. Tu xong cái nửa chừng độ nó nói thôi tôi không muốn tu nữa, tôi muốn gì à, tôi đi hút xì ke. Tức là có cái chuyện lạ lùng nhập. Tức là ông chú đó khi ông chết là ông bị hút quá đà mà ông chết. Ông chết ở Việt Nam cơ. Mà ông nhập vô đứa cháu, ông cứ dẫn đứa cháu đánh cái casino đánh bài đó. Ông điểm chỉ giờ ăn đủ tiền cái đi mua một liều. Một ngoài như là hít chung cái là nó ngon lành rồi. Mình nói đã chết rồi mà còn đi thèm như vậy đó. Chứ vậy cái chuyện lạ lùng quá. Cái hồi giờ tôi chưa biết. Tôi răng tôi điều giải xong rồi. Cái người đó chịu ra rồi. Thì một người đồng tu ở bên cạnh nó tướng là chuyện giỡn. Mới nói thầm. Nó nói nhỏ nhỏ. Ông chú ơi, ông chú có nhập tôi nè. Nó ngồi. Chuyện lạ lùng. Ông chú nhập tôi nè. Tức là trong khi tôi điều giải qua điện thoại cho tôi ơi đâu. Mà người đó cũng quyết tâm cũng nói cũng lắm. Thôi được, tôi muốn bỏ thì bỏ. Nhưng mà không sao đâu, thì được. Mà người ta chịu rồi thì thôi, để cho người ta đi luôn đi. Mắc mơ ông chú ơi, ông chú có nhập tôi, mắc mơ nhập cháu chị. À được, đợi lậu. Đó là tại vì mình tạo cái dưới mình mời người ta, chứ đâu phải người ta muốn nhập mình được đâu. Trong ngồi một đạo tràng ngồi xúc bên tay sao nhập. Ông chú đó không xúc ra cái đưa cháu nhập vô ông ấy luôn. Làm liền tại chỗ liền cho biết đây chứ cháu. Ai biểu, thế là mình mời người ta mà. Mời người ta rồi lên xưng danh xưng tướng tùm lum tà la, tôi nói đáng chịu. Lúc lòng thủy là đáng chịu, ai chịu, ai biểu như vậy. Nhưng mà cái cuộc đó cũng hay lắm. Vui lắm, chị vị muốn tôi kể cho. Kể nên nó thêm giờ nữa. Cái chuyện đó là như thế này. Là cái chuyện đó là có Kim Ngọc biết là lúc đó tôi đang giữ tam thời niệm trong cái tình tâm bảo hộ, thì ở bên cái thứ bạn đó tại phone tới rồi, thì phone tới tao biểu bây giờ phải điều giải liền cho bây giờ có cái chuyện này gấp quá. Mà cái đạo tràng đó từng nó quen của tôi hướng dẫn họ, nên có gì không bắt tôi làm hết trơn, cho nên tôi không có đủ khả năng đó mà cứ bắt tôi làm thì nó khổ tôi lắm. Mà giờ nữa giữa cái tam thời niệm đâu có quyền vô trong đó kêu ra được. Thì Kim Ngọc nói bây giờ muốn chờ thì chờ cũng chừng hơn một tiếng nữa mới ra nè. Cái đạo tràng nó ngồi đó chờ luôn. Tức là bị cái vong nó quậy đó. Mà cái vong nó hiền chắc cũng có. Tôi nói nó không hiền lắm, không có gì. Khi tôi xong ra rồi, từ xong rồi thì phải dọn bàn dọn ghế, chứ mình có ngon lành gì ai mà không dọn. Kim Ngọc nói chạy về để điều giải. Tôi mới nói chạy về điều giải là điều giải cái vụ đó. Điều giải xong rồi hỏi cha người còn khuyên là thôi bỏ đi, mình khuyên như anh Đạt khuyên chứ có gì đâu mà ngon lành. Thì bây giờ biếu khuyên sao tôi không biết, mà tôi khuyên bỏ đi thôi, bãi đi cho rồi. Đứa cháu mình nó cũng nó vì mình mà mình nhem nhập thân, nói giờ giữa con nó ông tan tành hết trơn rồi, bây giờ nó mời ra đây rồi chú thèm chi nữa, thôi bãi tha nó đi hen, bỏ đi. Chú đó là quyết định bỏ đấy, là sao được, để tôi đi. Khi mà đi cũng không biết sao đó. Anh nói tình thôi cũng khô phối kêu tên luôn. Cái đường không vỗ dài cho cháu, chú ơi chú, nghĩa là con nghịch đấy mà, con tưởng là không có, chú có nhập tôi nè, chứ nhập gì đéo vậy đó. Thế là nó nhập vô cái là uổng ẻo thế này, là nói chuyện ba bắt đầu nó tới tùng mà tàn, người ta mới giục mình, mà lúc đó lại nó bắt đầu lên tiếng nói. Thì lúc đó tôi thấy, ủa thế sao ông này hồi giờ ông gặp mình, ông cũng kính nê lắm, mà sao giờ ông dữ dàng vậy. Mình tức mình la ông. Khi mà la coi giải quyết rồi kịp thì nói chú giờ mời hồi nãy giờ phải chú nói với anh này đâu, chú nói cái vong nhập chỗ đây tôi mới biết, chưa phải biết lý luận dữ lắm. Tôi tức quá hồi đó, tức quá tôi mới lý luận lại, lý luận sai sao cái ông đó nó thua tôi lý luận, thua tôi luôn. Tôi thua thì nó bỏ ra sao, nó bỏ ra đấy là do tại mình. Nó nói anh vô âm không có hiểu. Tôi hiểu sao, nói nghe đi. Bộ ơi, cái danh cái giới của dưới đó không phải đơn giản như anh vừa nói đâu. Mấy ngày ở đó người ta chết sống đi một lần rồi. Nó nói vậy đó. Đó thì rõ ràng kinh Phật nói khi mình vào thân trung ốc rồi, thân trung ốc mình có 7 ngày à. Thọ mạng có 7 ngày chứ vậy. 7 ngày rồi chết đi sống lại, thọ mạng nữa cứ tiếp tục như vậy thành 7 ngày chứ. 7 ngày chết, 7 ngày chết, 7 ngày chết. Khổ lắm đấy. hối hại cầu tuổi sẽ chú ý. Một cái nữa là bây giờ ở đó tôi muốn đi, muốn đi mà hàng ngàn người kéo tôi lại, làm sao tôi đi, làm sao người ta đi, cứ nói tưởng thoát dễ lắm sao, nói vậy đó. Tôi tức bằng tôi la cái anh đó, tại vì anh chấp gì. Ví dụ như bây giờ tôi nói ông chú đó, tại vì ông chấp ông hút xì ke, ông chấp rồi ông muốn ông kéo cái đưa để cháu đi theo con đường ông nhập tăng vô, chứ để cháu cho bây giờ ông cứ ông biết là ông đi vẫn thành Tây Phương Cực Lạc thì Phật giá trị cho ông làm sao mà ai mà kéo ông lại. Như vậy là mình tưởng là người ta kéo mình, chứ mà thực ra mình kéo người ta, đúng không? Đã chết rồi thì đi luôn đi, tìm đường thoát để không chúng tìm gì để cháu, là ngoại để cháu làm, để cháu tăng thành sự nghiệp gia, con cái vợ con tiêu tùng hết trơn rồi. Vậy là ai chấp, hỏi ông chú chấp hay là để cháu chấp? Để cháu đâu có liên quan gì ông chú đâu, tại sao ông chú lại quậy phá như vậy? Tôi nói làm chú cũng mất cỡ chứ, phải không? Cũng mất cỡ chứ cái đó. Tại vì mình chấp cho nên người ta mới nhập vô mình, thì đúng ngay cái ông đó đang chắc lắc kêu người ta vô, chứ không kêu làm sao người ta vô được, đúng không? Tôi làm mất hồn mất chết luôn, tức mình quá thì thôi chịu thua chứ, nói nhiều lắm chứ mà nó sơ sơ chịu thua thì bỏ đi chứ, bỏ gì xong rồi cái sau đó xin lỗi tôi đấy nghe, sau này đừng có chắc lắc nữa nghe chưa, chắc lắc nữa là ráng chịu. Tao cái miếu cái đền gì đó đứng tung quanh ngang tập nó tầm bậy tầm bạ, tạo cái duyên cho người ta. Mình thương cũng là tạo duyên, mình ghét cũng là tạo duyên, mình khinh người cũng tạo duyên, mà mình kêu mời người ta cũng là tạo duyên. Đó là tự mình mời người ta. Chứ vị thấy không? Đó cái trường hợp đó như vậy đấy. Rồi xong cùng rồi cái tôi nói thì đuối lý tội, giờ bây giờ chịu thua chưa? Tại tôi nói chịu thua chứ, chịu thua thì tôi xin lỗi đi. Thì ông cái lúc đó không biết kiểu ông xin lỗi hay cái gì xin lỗi, thì xin lỗi thì thôi bỏ qua. Xong cùng đi xong cái gì phụ nữ mừng quá trời ơi, tưởng là giải quyết không được. Người ta hình như người ta có thâu cái cuộc đó. Sau cùng này hồi giờ nãy giờ chú ông nói với cái vòng đó, tại vì ông nói nhập cho cái anh này. Chú nói đấy làm cái chuyện mà là tự mình khởi khổ cho mình đó. Một tuần sau thì nó nhập lại cái đứa cháu đó một lần, nó dẫn tới đạo tràng. Cảm ơn đạo tràng, tôi biết đường vẫn ranh rồi. Đó là những cơm may của họ. Đó là cái người của chú người ta hiền, chứ người ta không giữ, người ta cũng biết đường tu. Như vậy đó, cho nên thành ra họ cũng có lý trí, họ có đầy đủ như mình, là gọi là ấm mà. Ấm là ngủ ấm, họ cũng có thắc thọ tưởng hành thức như mình vậy. Nhưng họ mê, mình khuyên họ thì không có gì mà phải khó khăn lắm. Mình đừng có ép họ, bắt buộc họ làm cho họ đau khổ không tốt. Đừng có cho họ là ma là quỷ, không phải đâu, họ đang mê.
Nam mô Bồ Tát Phật Đà.